Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng, Tu Anh, Anh Vũ, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 6 năm 2018. Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên đưa ra lộ trình phi hạt nhân hóa. Pháp và Đức đồng thuận lập ngân sách chung cho khối sử dụng đồng euro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc có thể dùng đến các đòn ngầm phi mậu dịch. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ lại tỏ ra thiếu tin tưởng vào các tổ chức quốc tế khi đưa ra quyết định vào hôm qua rút mình ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có trụ sở ở Geneva. Thông báo được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ Nikki Haley tại Liên Hiệp Quốc đưa ra trong cuộc họp báo chung. Cả hai cho rằng định chế được thành lập từ năm 2006 đối xử xin trích bất công với Israel, đồng minh thân cận của Mỹ. Thông tín viên RFI Marie Bourreau tường trình từ New York.
Đạo đức giả, ích kỷ gây rắc rối cho Hoa Kỳ. Cả hai vị quan chức Mỹ không kiệm những lời lẽ nặng nề để đánh giá Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và biện minh cho việc Mỹ rút khỏi định chế này. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley từng gieo rắc mối đe dọa này từ một năm nay phát biểu, xin trích. Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Tôi muốn nói rõ là quyết định này không có nghĩa là chúng tôi rút các cam kết ủng hộ quyền của con người. Bà Nikki Haley thường lên tuyến đầu để tố giác sự thiên vị của Hội đồng quốc tế này vẫn bị cáo buộc thực hiện những chính sách bên trọng bên khinh. Bà nói tiếp, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua 5 nghị quyết chống lại Israel, còn nhiều hơn số lượng nghị quyết nhắm vào Bắc Triều Tiên, Iran và Syria. Thông báo của Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau những lời chỉ trích gay gắt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và cao ủy nhân quyền phẫn nộ trước cách xử lý của chính quyền Mỹ đối với các gia đình nhập cư. Từ vài ngày qua, chính quyền Trump phải đối mặt với làn sóng giận dữ vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền khi chia rẽ trẻ em nhập cư khỏi gia đình.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dĩ nhiên hoan nghênh quyết định của Mỹ, trong khi Liên hiệp châu Âu thì đánh giá rằng Washington có nguy cơ phá vỡ vai trò hàng đầu về dân chủ của Hoa Kỳ. Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc cho rằng căn cứ vào tình hình nhân quyền hiện nay trên thế giới, lẽ ra nước Mỹ phải tăng cường nỗ lực chứ không nên rút lui như vậy. Tương tự, theo hãng tin Anh Reuters, 12 tổ chức bảo vệ nhân quyền đã viết thư cảnh báo gửi tới Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng quyết định của Mỹ xin trích sẽ gây khó khăn cho quá trình thúc đẩy quyền con người và giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng trên khắp thế giới. Tại Hoa Kỳ, trong lĩnh vực nhân quyền, thì biện pháp cách ly trẻ con, di dân nhập cư bất hợp pháp trong các trại tạm cư quá tải tiếp tục bị phản đối từ mọi phía. Đại diện tôn giáo, cựu trưởng lý, nghị sĩ lưỡng đảng đã lên án chủ trương gọi là thiếu nhân đạo của Nhà Trắng. Nhưng Tổng thống Donald Trump tiếp tục sử dụng lập trường mà ông gọi là tuyệt đối không dung thứ để mặc cả với Quốc hội. Thông qua luật di dân, chắc chắn sẽ chấm dứt được tình trạng cách ly trẻ em. Chiến thuật bắt chẹt bị chống đối từ hai đảng. Từ Washington, thông tín viên An Cọc P tường thuật.
Tổng thống Mỹ cố thủ trong lập trường cứng rắn. Donald Trump thừa nhận là sự kiện hình ảnh trẻ con bị tách rời khỏi cha mẹ đã gây tác hại xấu về chính trị, nhưng ông không nhượng bộ. Chủ nhân Nhà Trắng muốn giải quyết vấn đề này trong khuôn khổ một dự luật toàn diện về di dân nhập cư, trong đó có ngân sách, xây bức tường ở biên giới Mexico và những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt di dân hợp pháp. Lập trường của Donald Trump bị một số nghị sĩ Cộng hòa và toàn thể đại biểu dân cử của đảng Dân chủ đối lập chống đối, lãnh đạo đối lập tại Thượng viện bình luận. Có quá nhiều chướng ngại đón chờ một dự luật, Tổng thống muốn giải quyết nhanh gọn sao được. Đúng vậy, thủ tục lập pháp rất nhiều khê, cần nhiều thời gian, ít nhất là nhiều ngày, trong khi đó hàng ngàn trẻ em tiếp tục sống cha xa mẹ. Bất chấp sự thật hiển nhiên này, Tổng thống Donald Trump tiếp tục quy trách nhiệm cho phe đối lập. Trên mạng xã hội, Donald Trump một lần nữa viết như sau. Nghị sĩ dân chủ là chướng ngại, họ không quan tâm đến tội ác hình sự và muốn rằng di dân bất hợp pháp ồ ạt xâm nhập và tàn hại đất nước. Động từ tàn hại đã gây phẫn nộ trong công luận, từ này thường được dùng để nói về các loài động vật có hại.
Il est habituellement réservé aux espèces animales nuisibles.
Chính sách tách ly con cái người tị nạn ra khỏi cha mẹ của Tổng thống Trump bị đả kích dữ dội trong bối cảnh thế giới vào hôm nay đánh dấu ngày quốc tế về người tị nạn, với một kỷ lục đáng buồn về số lượng người tị nạn cực cao trên thế giới hiện nay. Trong một bản báo cáo công bố nhân dịp này, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ước lượng là trong năm 2017, do chiến tranh và nội chiến ở rất nhiều nơi trên thế giới, số lượng người tị nạn và người bị bắt buộc phải di tản trong nước đã lại đạt một kỷ lục mới năm thứ năm liên tiếp, lên đến mức 68,5 triệu người, một nửa trong số này là trẻ em. Liên Hiệp Quốc nêu bật ba nhân tố chính góp phần đẩy mạnh làn sóng tị nạn: cuộc khủng hoảng tại Congo, cuộc chiến ở Nam Sudan và hàng trăm ngàn người Rohingya từ Miến Điện chạy sang tị nạn tại Bangladesh. Trên bán đảo Triều Tiên, vào hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hối thúc chế độ Bình Nhưỡng đưa ra lộ trình phi hạt nhân hóa cụ thể. Như vậy, ông Moon đã gây thêm sức ép đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong bối cảnh ông Kim Jong-un đang công du Trung Quốc chỉ một tuần sau thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thái độ kiên quyết của Hàn Quốc còn được thể hiện qua phát biểu của Ngoại trưởng Hàn Quốc trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Seoul. Theo Reuters, bà Kang Kyung-hwa khẳng định tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên cho đến khi các bên liên quan như Hàn Quốc có được bằng chứng cụ thể là Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân hoàn toàn, từ ngữ trong nguyên văn. Về quan hệ với Trung Quốc, trong chuyến công du Bắc Kinh trong hai ngày hôm qua và hôm nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ca ngợi tình đoàn kết không lay chuyển được với đồng minh láng giềng. Ông Kim Jong-un hứa hợp tác với Bắc Kinh để đảm bảo đạt được hòa bình thực sự trong tiến trình mở cửa tương lai mới cho bán đảo Triều Tiên. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chúc mừng lãnh đạo Bắc Triều Tiên về kết quả tích cực sau thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 với Tổng thống Mỹ. Theo nhận định của AFP, chuyến công du lần này của ông Kim Jong-un chủ yếu nhằm trấn an Bắc Kinh rằng Bình Nhưỡng không lơ là lợi ích của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đang sưởi ấm quan hệ. Phía Bình Nhưỡng cũng có thêm một cử chỉ thân thiện với Washington. Theo hai quan chức Mỹ ẩn danh, trong vài ngày tới, Bắc Triều Tiên có thể sẽ cho trả một số lượng lớn hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên cho Bộ Tư lệnh Mỹ tại Hàn Quốc, sau đó sẽ được chuyển về căn cứ không quân Hickam ở Hawaii.
Cũng liên quan tới châu Á nhưng trong lĩnh vực thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang đến đâu trong trò chơi áp thuế. Sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đe dọa đánh thêm 10% trên 200 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, và hôm qua Bắc Kinh cho biết họ sẽ trả đũa trên hàng hóa Mỹ. Từ Thượng Hải, thông tin viên Simon Le Plat phân tích.
Trung Quốc không chùn bước trước những lời hăm dọa của Donald Trump sau khi loan báo các biện pháp trả đũa tương xứng với danh sách áp thuế mới của Mỹ công bố ngày thứ Sáu tuần trước. Bắc Kinh trả lời ngay những đe dọa mới của Washington. Bộ Ngoại thương Trung Quốc lên án hành động bắt chẹt của Hoa Kỳ. Trung Quốc đe dọa sẽ trả đũa bằng phối hợp những biện pháp cả về lượng lẫn chất. Nhưng vì sao Trung Quốc nói đến chất? Bởi vì nếu chỉ đấu và áp thuế trên số lượng thì Bắc Kinh sẽ thua thiệt trong mậu dịch song phương. Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ 4 lần nhiều hơn số lượng hàng hóa Mỹ xuất qua Trung Quốc. Ngoài ra Bắc Kinh còn một số lợi thế khác, chẳng hạn như gây khó khăn cho các công ty Mỹ có cơ sở tại Hoa Lục. Tuy nhiên tất cả những đòn đấu đá mới đây chỉ là một cú thấu cái mới trong canh bạc xì phé dối lừa giữa chính quyền Donald Trump và Tập Cận Bình. 3 tháng trôi qua từ khi hai đại cường kinh tế thế giới tung đòn đe dọa trừng phạt nhau, Trung Quốc đã chấp nhận một số nhượng bộ hồi tháng 5 và cam kết nhập khẩu thêm hàng hóa Mỹ để rút ngắn phần nào thâm thủng cho đối tác. Lần này, Donald Trump lại nâng cao giá, mặc cả, nhưng không ai thực sự muốn thi hành các biện pháp áp thuế mới.
Shanghai, Simon Le Plâtre, RFI.
Thương trường tại Trung Quốc ngày càng bất lợi cho các công ty xí nghiệp Tây Phương, theo một kết quả thăm dò ý kiến vừa được Phòng Thương mại Liên hiệp châu Âu tại Bắc Kinh phổ biến vào hôm nay. Cho dù có đến 61% doanh nhân châu Âu tuyên bố lạc quan so với tỷ lệ 55% trong lần thăm dò năm 2017, gần như một xí nghiệp trên hai đầu tư tại Trung Quốc cho rằng môi trường làm ăn buôn bán trở nên phức tạp hơn, những trở lực cũ, rào cản cũ vẫn tồn tại và luật lệ tiếp tục kềm kẹp kinh tế như thời mới mở cửa.
Còn trên lục địa châu Âu, sau hồ sơ di dân, vào hôm qua tại lâu đài Marsberg, cách Berlin 70 cây số, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thống nhất thành lập một ngân sách chung cho khu vực sử dụng đồng euro nhằm bảo vệ tốt hơn khối này trước các cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, dự thảo còn phải chờ được 19 nước trong Eurozone, tức là khu vực dùng đồng euro, thông qua. Đặc phái viên RFI Anastasia Vecchio tường trình từ Berlin.
Các điểm của dự án này vẫn còn mơ hồ, nhưng đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, điều quan trọng nhất là khối đồng euro sẽ có ngân sách riêng vào năm 2021. Và chính ở điểm này, công việc lại có vẻ phức tạp nhất, như Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận. Từ lâu, Tổng thống Pháp kêu gọi lập một cơ chế liên đới và vững chắc cho 19 nước thành viên của khu vực đồng euro. Thủ tướng Đức nêu rõ là nguồn thu của ngân sách này có thể từ đóng góp của các nước hoặc từ các khoản thuế đánh trên giao dịch tài chính. Mọi việc sẽ còn phải được xác định và đàm phán, cũng như tổng số tiền của ngân sách chung. Hiện chưa có con số nào được nêu ra. Paris và Berlin không thật sự có chung quan điểm về điều này. Phía Pháp muốn có 100 tỷ euro, trong khi Đức chỉ muốn khoảng 10 tỷ. Hiện đang bị suy yếu về mặt chính trị, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định ngân sách của khối đồng euro sẽ được liên minh của bà ủng hộ. Nhưng đây lại là một liên minh chưa bao giờ bị chia rẽ đến như vậy trên một hồ sơ quan trọng khác tại thượng đỉnh Pháp-Đức, đó là vấn đề nhập cư. Dưới sức ép của Đảng Liên minh Bảo thủ Thiên Chúa giáo CSU xứ Bayern, Thủ tướng Đức cần sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Macron. Hai nhà lãnh đạo thông báo sẽ cùng làm việc để có được một thỏa thuận giữa các nước trong khối Schengen nhằm đưa ngược lại bất kỳ người xin tị nạn nào về quốc gia mà họ ghi danh lần đầu tiên. Nếu trở thành hiện thực, ý tưởng này có thể sẽ làm hài lòng Bộ trưởng Nội vụ Đức, một chính trị gia thuộc phe bảo thủ.
Anastasia Bikio, Berlin, RFI.
Riêng về hồ sơ hiệp định hạt nhân Iran, chính quyền Tehran không hài lòng về các đề nghị của châu Âu nhằm cứu vãn hiệp định 2015 sau khi Mỹ rút lui. Trên đây là tuyên bố của Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran trong bối cảnh Tổng thống Rouhani sắp công du một vòng châu Âu.
Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hiệp định hạt nhân 2015 với dụng ý gây sức ép đặt Iran trước hai sự lựa chọn, hoặc bị trừng phạt hoặc đàm phán lại một văn kiện mới theo điều kiện của Mỹ. Các cường quốc châu Âu ký tên trong hiệp định đề nghị một giải pháp dung hòa, giữ hiệp định cũ nhưng đàm phán rộng hơn, vượt qua kỳ hạn 2025, bao trùm luôn chương trình tên lửa của Iran và vai trò của Iran trong khu vực. Theo hãng thông tấn IRNA, trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ali Abbas Salehi đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia đã thẩm định rằng các đề nghị của châu Âu không đầy đủ và không đúng theo sự chờ đợi của Iran. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran còn cảnh báo tất cả mọi bên sẽ bị thiêu thiệt nếu Tehran bị Tây Phương đặt ra bên lề thời cuộc Trung Cận Đông. Tuyên bố của viên chức Iran có thẩm quyền về hạt nhân được phổ biến vào lúc Tổng thống Hassan Rouhani chuẩn bị thăm các nước Thụy Sĩ và Áo vào tháng 7. Áo là nơi đặt trụ sở của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, còn Thụy Sĩ là nước đại diện quyền lợi của Mỹ trong quan hệ với Iran. Trong bối cảnh này, phe bảo thủ trong chế độ Iran qua tuyên bố của tư lệnh lực lượng vệ binh Hồi giáo Mohammad Ali Shafari đã cảnh cáo những ai kêu gọi xét lại lập trường chống Mỹ là tiếp tay xóa bỏ cuộc cách mạng Hồi giáo. Chủ nhật vừa qua, một nhật báo thuộc xu hướng cải cách đăng một bức thư ngỏ của hàng trăm trí thức và nhà hoạt động chính trị kêu gọi giới lãnh đạo cao nhất của Iran bắn tín hiệu muốn đối thoại trực tiếp với Mỹ như Bắc Triều Tiên.
Tại cúp bóng đá thế giới hôm nay, mọi con mắt đang đổ dồn vào hai trận đấu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hai đội tuyển đã chứng tỏ đầy đủ đẳng cấp của mình trong trận thua hùng bất phân thắng bại 3-3 hôm ra quân. Do việc cả hai chỉ mới được một điểm, yêu cầu tất thắng đang được đặt ra cho Bồ Đào Nha trong trận gặp Maroc và cho Tây Ban Nha khi phải đối đầu với Iran để đỡ bị áp lực trong trận đấu thứ ba. Về phần Uruguay, đội này cần phải thắng Ả Rập Xê Út. Tiếp theo đây là phần tin bổ sung.
Tin tặc từ Trung Quốc tấn công hệ thống vệ tinh quốc phòng viễn thông tại Mỹ và Đông Nam Á. Theo các chuyên gia bảo mật của công ty Symantec ngày hôm qua, thì đây là một chiến dịch tinh vi chưa từng xảy ra, xuất phát từ các máy tính ở Trung Quốc, dường như nhằm mục tiêu gián điệp quốc gia. Tin tặc còn cài virus vào các máy tính điều khiển vệ tinh, thay đổi vị trí vệ tinh hoặc phá vỡ dữ liệu.
Nổ trong đồn công an thành phố Hồ Chí Minh. Vụ nổ xảy ra vào ngày hôm nay tại trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình, không xa nơi dân chúng biểu tình chống dự luật đặc khu ngày 10 tháng 6. Chiếc xe máy vỡ tan, một nữ cảnh sát bị thương nhẹ. Theo AFP và VN Express, một nhân chứng cho biết có nghe hai tiếng nổ sát nhau, công an điều tra chưa kết luận được nguyên do.
Israel oanh kích 25 mục tiêu để trả đũa rocket bắn đi từ dải Gaza. Quân đội Israel đã thực hiện chiến dịch này vào hôm nay, trả đũa khoảng 30 vụ bắn rocket từ lãnh thổ Palestine trong đêm qua rạng sáng nay.
Đắm phà tại Indonesia, 192 người mất tích, tai nạn xảy ra tối thứ hai ở hồ Toba rộng lớn trên đảo Sumatra. Ngày hôm nay chỉ có 18 người thoát nạn, chiếc phà bị đắm vì quá tải, chở gấp 3 lần so với sức chứa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc có thể dùng đến các đòn ngầm phi mậu dịch. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt thêm thuế quan trên 200 tỷ đô la sản phẩm nhập từ Trung Quốc, Bắc Kinh đã lại tuyên bố sẽ trả đũa thích đáng. Vấn đề là do việc hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ nhiều hơn gấp bội so với hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc. Bắc Kinh không thể áp dụng kiểu đánh một trả đối một bằng thuế quan như từng chủ trương cho đến nay, mà phải viện đến nhiều biện pháp phi thuế quan khác đã từng chứng tỏ hiệu quả khi Trung Quốc muốn bắt chẹt các nước khác. Các biện pháp phi thuế quan này được coi là những đòn ngầm vì không thể hiện qua những số liệu cụ thể. Theo hãng tin Anh Reuters, một trong những đòn hiểm mà Bắc Kinh rất thiện nghệ là dùng thủ tục hành chính để gây tắc nghẽn đường vào thị trường Trung Quốc của hàng nhập khẩu từ Mỹ, từ việc tăng cường kiểm tra cho đến việc cấp phép hoạt động. Ngay từ tháng 5 vừa qua, theo hãng Reuters, Bắc Kinh có dấu hiệu là đã bắt đầu dùng chiêu này đối với các mặt hàng Mỹ nằm trong danh sách sản phẩm sẽ bị trả đũa nếu chiến tranh thương mại nổ ra. Một số nguồn tin từ giới nhập khẩu và công nghiệp đã xác nhận với hãng tin Anh rằng khối lượng các cuộc kiểm tra hàng hóa đến từ Mỹ đã gia tăng đáng kể so với các kiểm tra ngẫu nhiên trong quá khứ. Các sản phẩm bị kiểm tra rất đa dạng, đi từ thịt lợn, táo tươi và trái anh đào cho đến xe cộ. Giới nhập khẩu cho biết họ đã được chính quyền thông báo rằng đó chỉ đơn thuần là những cuộc kiểm tra kỹ thuật. Thế nhưng các mặt hàng bị làm khó dễ đều có tên trong danh sách bị áp thuế trả đũa của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng có thể bày ra các quy định mới về các sản phẩm Mỹ được bán trên thị trường Trung Quốc, cũng như đối với các công ty Mỹ để hạn chế sự hiện diện, thậm chí còn cấm các công ty Mỹ tại Trung Quốc. Đây là điều đã từng xảy ra với Facebook, Google và có nguy cơ xảy ra với các tập đoàn Hoa Kỳ khác. Theo ông Jacob Parker, Phó Chủ tịch đặc trách các hoạt động tại Trung Quốc của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung, thì ông tin chắc rằng Bắc Kinh đang xem xét thêm các phương thức nhằm cản trở hoạt động của các công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Thậm chí Bắc Kinh còn khuyến cáo các doanh nghiệp tư nhân và quốc doanh thôi mua sắm các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ mà quay sang mua của châu Âu, Nhật Bản hoặc của các công ty Trung Quốc trong nước. Vũ khí thứ hai mà Bắc Kinh có thể tung ra là kích động người tiêu thụ trong nước tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Mỹ. Bắc Kinh đã sử dụng biện pháp này đối với Seoul vào năm ngoái sau khi Hàn Quốc cho Hoa Kỳ triển khai hệ thống tên lửa THAAD trên lãnh thổ, bất chấp phản đối của Trung Quốc. Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc là Lotte chính là nạn nhân điển hình của biện pháp trả đũa này. Ngành du lịch Mỹ do đó có thể bị tác hại nếu Bắc Kinh khuyên các công ty lữ hành của họ giảm các tour đi Mỹ. Hiện nay có khoảng 3 triệu lượt du khách Trung Quốc đi thăm Hoa Kỳ mỗi năm, chi ra hàng chục tỷ đô la. Ngoài ra, dịch vụ lữ hành chiếm gần 2/3 các dịch vụ mà Mỹ gọi là xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2015 cũng có thể bị tác hại. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của anh Vũ sẽ là tạp chí xã hội của Thủy Dương với chủ đề Nhật Bản hay nỗi đau và cuộc đấu tranh của những người bị cưỡng ép triệt sản. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Kinh tế, tác động khiêm tốn của Cúp bóng đá thế giới với kinh tế Nga. Thanh Hà đã thực hiện tạp chí này với phần phân tích của thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tiếp theo của RFI nói về những cuộc biểu tình chống Trung Quốc mới đây tại Việt Nam.
Những cuộc biểu tình với hàng ngàn người tham gia trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam hôm Chủ nhật 10 tháng 6 vừa qua cho thấy việc đoàn kết công luận và huy động các nhà bất đồng chính kiến dễ dàng như thế nào khi có được một nhân tố chủ chốt, đó là Trung Quốc. Các cuộc xuống đường mà trên lý thuyết là bất hợp pháp đã diễn ra vào ngày Chủ nhật thứ hai tiếp đó, 17 tháng 6. Người dân lo sợ rằng các vùng duyên hải được chọn làm đặc khu kinh tế mời gọi đầu tư nước ngoài có thể trở thành đầu cầu cho các doanh nghiệp Trung Quốc tràn sang Việt Nam.
Reuters ghi nhận, tuy dự luật không nêu rõ tên Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích chính trị nói rằng người Việt tin chắc như vậy. Các bài viết phổ biến trên Facebook lại càng củng cố sự nghi ngờ đã bám rễ lâu nay rằng Bắc Kinh dùng lợi lộc để gây ảnh hưởng lên chính sách của nhà nước.
Trung tâm của vấn đề là một hỗn hợp dễ cháy, pha trộn giữa thực tế bị Trung Quốc bức hiếp qua nhiều thế hệ và sự thiếu niềm tin vào chính sách của Đảng Cộng sản cầm quyền là có thể làm được điều gì đó về việc này. Chuyên gia về Đông Nam Á Murray Herbert thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington nhận định chính quyền đã đánh giá quá thấp tình cảm chống Trung Quốc tại Việt Nam. Rất nhiều người Việt thường kín đáo chia sẻ với nhau là chính phủ chưa hành động đúng mức để bảo vệ chủ quyền quốc gia trước họa xâm lăng từ Trung Quốc. Hết lời chẩn. Mạng xã hội như Facebook được phân nửa trong số 90 triệu dân Việt Nam sử dụng, càng làm cho tình cảm này dễ được hâm nóng và khó kìm nén lại. Sau khi các cuộc biểu tình nổ ra trên nhiều tỉnh thành toàn quốc, Quốc hội Việt Nam tuần qua đã hoãn lại việc bỏ phiếu về luật đặc khu cho đến tháng 10. An ninh được siết chặt tại các thành phố lớn hôm Chủ nhật 17 tháng 6 để ngăn ngừa biểu tình, nhưng hàng ngàn người vẫn tuần hành ở Hà Tĩnh, nhiều người cầm theo các biểu ngữ không cho Trung Cộng thuê đất dù chỉ một ngày.
Căng thẳng có nguy cơ kéo dài cùng với việc Trung Quốc thúc đẩy sáng kiến một vành đai, một con đường để đẩy mạnh hoạt động ở các nước, đồng thời có những hành động dương oai diễu võ để áp đặt yêu sách chủ quyền lên hầu như toàn bộ Biển Đông.
Trung Quốc tăng tốc xây dựng và quân sự hóa trên quần đảo Hoàng Sa, cưỡng chiếm từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, cũng như tại Trường Sa. Hồi tháng 3, Bắc Kinh còn gây áp lực, khiến Hà Nội phải ngưng việc khoan chầu tại một lô quan trọng. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một năm Trung Quốc có hành động ngang ngược này. Sự phản kháng của chính quyền Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc khá hạn chế. Hôm thứ Sáu 15 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tránh né vấn đề, nói rằng Quốc hội, xin trích, biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm Chủ nhật cũng trấn an công chúng về việc luật đặc khu dự kiến cho thuê 99 năm nhưng cũng không nêu tên Trung Quốc. Báo chí nhà nước dẫn lời ông Trọng, không ai chạy dột trao đất cho người nước ngoài để vào đây làm rối mình. Các cuộc biểu tình hôm 10 tháng 6 hầu hết là ôn hòa, tuy nhiên đã trở thành bạo động ở Bình Thuận. Tại đây, xe cộ ở công sở bị phá hoại, đám đông giận dữ ném đá và tấn công vào cảnh sát cơ động.
Luật sư nổi tiếng Trần Vũ Hải nói rằng tâm trạng phẫn nộ đã được nung nấu từ nhiều năm qua tại Bình Thuận, nơi mà ngư dân bị Trung Quốc tấn công, đất đai bị ô nhiễm do nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân do Trung Quốc xây dựng và nạn phá rừng do khai thác khoáng sản để xuất khẩu, chủ yếu sang Trung Quốc.
Theo ông Trần Vũ Hải, người dân không chỉ trút cơn giận dữ lên Trung Quốc mà còn cả với chính quyền địa phương vẫn bị coi là tham nhũng và mờ mắt trước những mồi nhử lợi lộc của Bắc Kinh. Ông nói họ chẳng chịu tìm hiểu vì sao người dân lại tức giận như thế và cũng không giải quyết những bức xúc của dân. Lòng tin vào chính quyền ở địa phương này đã bị mất đi. Hết lời chẩn. Các nhà phân tích cho rằng số lượng người tham gia đông đảo và có phối hợp trong các cuộc biểu tình đã làm cho những người dân bình thường thêm bạo dạn. Tuy nhiên, đồng thời cũng làm khó khăn thêm cho đảng trong việc giữ được tình trạng thăng bằng hiện nay, vừa làm ngơ cho một số nhà bất đồng chính kiến lại vừa giữ được họ trong vòng kiểm soát. Reuters cho biết, phía Trung Quốc cũng không hề coi các cuộc biểu tình của người Việt là chuyện nhỏ. Cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam tuần qua đã tổ chức những cuộc họp với các nhóm doanh nhân Trung Quốc, với chính quyền địa phương và với báo chí. Một trong số nhiều bài viết trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, đại biện Đoàn Hải Hồng đã yêu cầu chính quyền Việt Nam bảo vệ các cơ sở kinh doanh và công dân Trung Quốc. Bà nói rằng Đại sứ quán được chính quyền Hà Nội thông báo là những người có động cơ chưa rõ đã cố ý xuyên tạc tình hình và gắn nó với Trung Quốc. Những cuộc biểu tình tương tự trước đó cũng đã diễn ra vào năm 2014 sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương Thạch Chu 981 vào vùng biển Hoàng Sa. Và biểu tình cũng kéo dài trong nhiều tháng vào năm 2016 cho một thảm họa môi trường từ nhà máy Formosa của Đài Loan.
Trả lời câu hỏi của hãng tin Anh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng không nhắc đến Trung Quốc, nhưng nói rằng những người cực đoan đã xúi dục biểu tình bất hợp pháp. Bà cũng nói chính sách Việt Nam là phục vụ lợi ích của nhân dân và hỗ trợ đầu tư kinh doanh.
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Nguyễn Văn Quynh, một luật sư được nhiều người theo dõi trên Facebook, cho rằng rõ ràng các cuộc tập hợp ở Bình Thuận là có tổ chức và bạo động kịch phát cho bị xúi dục, có những kế hoạch tỉ mỉ và sự hiểu biết về quy trình làm việc của lực lượng an ninh. Theo ông, Bình Thuận là một điểm yếu. Một số cựu đại biểu quốc hội cũng như đại biểu đương nhiệm cho rằng bây giờ là lúc để xem xét lại luật biểu tình vốn đã bị hoãn lại nhiều lần. Hiến pháp Việt Nam công nhận quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp, nhưng những cuộc biểu tình thường bị cảnh sát dập tắt, những người tham gia bị tạm giữ do gây rối trật tự công cộng. Những người khác thì khuyến cáo nên lắng nghe công luận nhiều hơn. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, chính quyền cần quan tâm đến những điều mà người dân đang quan tâm.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên đưa ra lộ trình phi hạt nhân hóa. Pháp và Đức đồng thuận lập ngân sách chung cho khối đồng euro. Mục mỗi ngày một sự kiện, trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc có thể dùng đến các đòn ngầm phi mậu dịch. Trước khi chuyển sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do anh Vũ thực hiện.
Điểm báo.
Pháp Đức đặt thỏa thuận về ngân sách cho khu vực đồng euro và về chính sách nhập cư chung của Liên hiệp châu Âu. Đọ sức thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang hay chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 3 của Kim Jong Un trong vòng chưa đầy 3 tháng. Và diễn biến sôi động của cúp bóng đá thế giới tại Nga là những chủ đề chung của hầu hết các báo Pháp ra hôm nay. Tuy nhiên, chủ đề chính của Le Figaro và Libération liên quan đến một vấn đề của xã hội công nghệ. Dán mắt vào màn hình và trò chơi điện tử giờ đã trở thành một chứng nghiện. Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất, nghiện màn hình các bậc cha mẹ kêu gọi trợ giúp. Theo tờ báo, ngày càng có nhiều trẻ nhỏ được trang bị và mất hàng giờ trước các loại màn hình. Năm 2017, mỗi tuần các em nhỏ tuổi từ 1 đến 6 trung bình có 4 giờ 37 phút trên Internet. Với lứa tuổi từ 13 đến 19 thì con số đó là 15 giờ 15 phút. Trước tình trạng này, các ông bố và mẹ thường bất lực không biết làm gì. Ngành giáo dục đang đặt vấn đề về sử dụng đúng đắn công nghệ số. Trong khi đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới vừa xếp trò chơi điện tử vào danh sách các bệnh nghiện. Le Figaro cho hay giải pháp để hỗ trợ các bậc phụ huynh dứt con cái mình ra khỏi các màn hình, chính quyền, các địa phương và các doanh nghiệp được huy động vào cuộc. Trẻ em bây giờ ngày càng nhiều dành thời gian hơn cho các thiết bị như điện thoại, iPad, máy tính. Tình hình có vẻ như đã đến độ nghiêm trọng và là mối lo ngại đầu tiên của nhiều gia đình, trước cả khi con cái họ đến trường. Xã luận của Le Figaro gióng tiếng chuông, báo động kỹ thuật số. Ngay cả lãnh đạo của Facebook, Google cũng ý thức được nguy cơ mới của thế giới kết nối. Le Figaro cho biết các lãnh đạo ở California có xu hướng gửi con cái họ đến các trường chuyên của thung lũng Silicon, mà tại đó các loại iPhone, iPad đều bị cấm sử dụng. Người ta đồn rằng gia đình Bill Gates và Steve Jobs đều không có máy tính bảng trong nhà. Tờ báo nhấn mạnh là béo phì, cận thị, suy giảm tập trung, học kém, khả năng sáng tạo suy giảm, rối loạn giấc ngủ và tính cách. Các viện nghiên cứu y khoa trên khắp thế giới đã lập ra một danh sách dài các hội chứng đang rình rập những đứa trẻ trong thời đại công nghệ số. Hậu quả không chỉ dừng lại ở vấn đề thể chất như vậy mà còn cả về các vấn đề xã hội rộng hơn. Xã luận của Le Figaro nhận thấy các viện nghiên cứu giờ đây đang hô hào dùng web hợp lý, nhưng chính các nhà nước lại phải đóng vai trò đầy đủ trong việc điều tiết thế giới mới, không để các giá trị căn bản về văn hóa, xã hội và chính trị bị phó mặc cho một nhóm các nhà khổng lồ công nghệ số. Cùng chủ đề này, Nhật báo Libération tập trung vào quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Hai đầu tuần này xếp trò chơi điện tử vào danh sách những chứng bệnh rối loạn tâm thần bên cạnh các căn bệnh nghiện ma túy. Theo tờ báo thì quyết định này có thể gây bất ngờ với người chơi và các nhà sản xuất ra trò chơi vì trò chơi điện tử là một trò giải trí có tới 2,5 tỷ người chơi trên toàn thế giới. Theo Libération, Tổ chức Y tế Thế giới nhằm khuyến cáo một nguy cơ có thực và giảm bớt lo ngại cho các bậc phụ huynh mà thôi, chứ không phải là để loại bỏ hẳn trò chơi trí tuệ này. Đó cũng là một tiếng chuông cảnh báo cho các nhà quản lý chính quyền, tạo tiền đề để giới chuyên môn nghiên cứu thêm về hậu quả của trò chơi điện tử đối với trẻ.
Chuyển qua các đề tài thời sự chính trị quốc tế, Trung Quốc và Mỹ thay phiên nhau gia tăng áp lực trong quan hệ thương mại, nhưng đe dọa của hai bên trong những ngày qua như một cuộc đấu giá.
Trang kinh tế của Le Figaro ghi nhận Donald Trump tăng sức ép với Trung Quốc sau phản ứng đáp trả tương xứng và tức thì của Bắc Kinh trước việc Mỹ dọa tăng thuế 50 tỷ đô la đánh vào hàng Trung Quốc. Giờ đây, Tổng thống Mỹ yêu cầu nhà đàm phán Robert Lighthizer chuẩn bị danh sách bổ sung thuế giá trị 200 tỷ đô la hàng hóa đánh vào Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định trong một thông cáo, những sáng kiến bổ sung được đưa ra này nhằm thúc đẩy người Trung Quốc phải thay đổi cách làm ăn bất chính, mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ và chấp nhận một quan hệ buôn bán cân bằng hơn. Hết lời dẫn. Tất nhiên là Trung Quốc không chậm trễ đáp trả lại, dọa có các biện pháp tương ứng về cả lượng và chất nếu các đe dọa mới của Mỹ thành hiện thực. Tất cả mới chỉ dừng lại ở cuộc khẩu chiến cho đến đầu tháng 7 này thì vẫn chỉ có khoảng
34 tỷ đô la hàng nhập khẩu Trung Quốc vào Mỹ phải chịu thuế cao. Tuy nhiên, nhật báo kinh tế Lezeco ghi nhận, lần này viễn cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là nghiêm túc. Thị trường tài chính đã lao dốc, chỉ số Dow Jones tại chứng khoán Wall Street hôm qua đã giảm 1,5% khi mở cửa. Các chuyên gia phân tích đã bắt đầu tính toán thiệt hại lớn cho nền kinh tế của hai nước cũng như của cả thế giới. Lezeco dẫn nhận định của ông Louis Quiz, kinh tế gia trưởng chuyên về khu vực châu Á thuộc Oxford Economics, ghi nhận một cuộc leo thang xung đột giữa hai nước như vậy nếu được hiện thực hóa sẽ gây tác động kinh tế đáng kể ở cả Trung Quốc cũng như Mỹ, nhất là vào thời điểm nhạy cảm đối với nền kinh tế thế giới. Theo chuyên gia này thì không hề đơn giản cho Hoa Kỳ xác định được 200 tỷ đô la đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc mà không tính đến thiệt hại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
Tiếp tục với nhật báo kinh tế Lezeco, tờ báo quan tâm đến chuyến công du hôm qua của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đây là chuyến đi Trung Quốc lần thứ ba trong vòng chưa đầy 3 tháng qua. Trọng tâm của chuyến đi này chắc chắn là để Kim Jong-un báo cáo lại tình hình và nội dung cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump hôm 12 tháng 6 vừa qua tại Singapore. Lezeco nhận định, cho dù Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vẫn duy trì một mối quan hệ truyền thống, nhưng đó vẫn là một mối quan hệ tế nhị và hai bên vẫn cứ dè chừng nhau. Lần này thì lãnh đạo hai nước có thể ăn mừng về việc cường quốc Mỹ đang nhanh chóng mất ảnh hưởng trong khu vực. Bắc Triều Tiên và Trung Quốc từ nhiều thập kỷ qua vẫn sát cánh bên nhau phối hợp chiến lược nhằm thúc đẩy sự suy tàn của uy lực Hoa Kỳ. Khi Donald Trump chấp nhận đến Singapore bắt tay Kim Jong-un, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng Trung Quốc bị đẩy ra ngoài lề của câu chuyện lớn. Thế nhưng thực tế không hề như vậy. Lezeco trích dẫn nhà nghiên cứu Jonathan Birchmeier thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Tokyo, Nhật Bản nhận định, giống như ở rạp chiếu phim, Trung Quốc theo dõi mọi việc từ xa, ngồi trong ghế một mình vừa ăn bỏng ngô vừa xem sự tan rã từ từ các đồng minh Mỹ trong khu vực.
Hầu hết các báo ra hàng ngày đều dành ít nhất một trang cho Ngày hội bóng đá thế giới đang diễn ra sôi động trên đất Nga.
Báo Lạc Khoa có bài, người thứ 12 giúp Iran đối phó với đối thủ, nói về huấn luyện viên 65 tuổi người Bồ Đào Nha Carlos Queiroz. Lạc Khoa cho hay, dù đang phải đối phó với những vấn đề nghiêm trọng về mặt tổ chức liên quan đến việc các nhà cung cấp thiết bị thể thao Mỹ tẩy chay, đội tuyển Iran trông cậy hoàn toàn vào huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Họ đang hy vọng thành công trong trận gặp Tây Ban Nha hôm nay. Bài báo ca ngợi huấn luyện viên đội tuyển Iran Carlos Queiroz là một người có nghệ thuật biến yếu thành mạnh. Mặc dù đối mặt với Tây Ban Nha, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay, nhưng người Iran vẫn có quyền mơ ước giành được chiến thắng thứ hai hay ít nhất là có được một điểm để tiến xa hơn nữa ở giải này. Trong khi đó, thì Le Figaro bàn về vấn đề hỗ trợ video trọng tài ở World Cup. Tờ báo thống kê từ đầu vòng chung kết Cúp Thế giới đến nay mới chưa hết loạt trận thứ hai vòng bảng mà đã có tới 10 quả phạt penalty, trong đó 3 lần nhờ vào công cụ hỗ trợ video VAR. Tuy nhiên, khá nhiều tranh luận bắt đầu nổi lên xung quanh việc sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài vì vẫn còn nhiều lỗi bị bỏ sót, trong đó nhất là các pha va chạm giữa các cầu thủ trên sân.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ, ngay sau đây là tạp chí xã hội. Thùy Dương nói về nỗi đau và cuộc đấu tranh của những người bị cưỡng ép triệt sản tại Nhật Bản.
Tạp chí xã hội.
Từ năm 1948 đến năm 1996, luật ưu sinh áp dụng tại Nhật Bản đã khiến hàng chục ngàn người mất khả năng sinh con. Chính phủ Nhật từng thừa nhận có tổng cộng 16.500 người, 2/3 trong số đó là phụ nữ, đã bị cưỡng ép triệt sản. Luật ưu sinh nhắm vào những người có thể mắc bệnh thần kinh di truyền để ngăn ngừa họ sinh ra những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ, tạo gánh nặng cho đất nước. Mới đây, 3 người Nhật từng bị chính phủ cưỡng ép triệt sản khi họ còn là thanh niên đã đệ đơn kiện chính phủ. Họ cho rằng biện pháp cưỡng ép triệt sản đã cướp đi quyền mưu cầu hạnh phúc, làm hỏng cuộc đời họ. Họ gọi đó là hành vi vi phạm hiến pháp. Từ Tokyo, thông tín viên RFI Đỗ Thông Minh giải thích.
Ngày 17 tháng 5 vừa qua thì có 3 người Nhật nam nữ ở cái tuổi 70, họ đã đồng loạt lên tiếng kiện chính phủ về cái vấn đề triệt sản. Ba người này đó là ở Tokyo, Miyazaki và Hokkaido đồng loạt lên tiếng. Họ đòi bồi thường tổng cộng cái số tiền là khoảng chừng gần 80 triệu yen, tức là tương đương với khoảng độ 750 ngàn đô la. Cái vấn đề triệt sản thì cái điều này nó dựa trên cái luật, nó gọi là luật bảo hộ về vấn đề ưu sinh, có nghĩa là sanh sản ra những đứa con khỏe mạnh, ưu tú. Thì cái điều này đó nó xảy ra là sau Thế chiến thứ hai, từ năm 1948, và cái luật này kéo dài 48 năm cho đến năm 1996, thì sau đó đã hủy bỏ. Cái việc ra đời của cái luật này thì có lẽ xã hội Nhật sau Thế chiến thứ hai, thứ nhất đó là nghèo nàn và phải giải quyết cái vấn đề hậu chiến rất là nặng nề. Trong khi đó, đó thì lại phải gánh nặng đối với những người khuyết tật, và không biết là họ có chịu ảnh hưởng bởi cái vấn đề tương tự, tức là cũng là vấn đề ưu sinh ở bên Đức hay không. Tổng cộng như vậy là có khoảng chừng 16.500 người đã rơi vào trong trường hợp này. Có những người đó là lúc đó họ có mười mấy tuổi, họ không biết, hoặc là gia đình đồng ý. Chính vì vậy cho nên bây giờ họ lớn lên thì họ thấy là họ bị cướp mất cái quyền là sanh sản con cái đó. Thế thì cơ bản của cái luật này trên nguyên tắc là coi như để tạo ra những đứa con tốt thôi, còn những đứa mà dị tật thì không nên sinh ra. Thứ hai nữa là những đứa dị tật có thể ảnh hưởng tới cả người mẹ nữa trong lúc sanh đẻ. Nói một cách tổng quát thì dư luận hỏi ai thì có lẽ cũng đại đa số là đồng ý và ủng hộ cái việc họ tranh đấu đòi cái quyền lợi của họ.
Luật ưu sinh 1948 nhằm đáp ứng yêu cầu chính trị tại Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến để cải thiện chất lượng của đất nước. Luật này cho phép triệt sản các phụ nữ nếu việc mang thai gây nguy hiểm cho họ, hoặc nếu một thành viên trong gia đình những phụ nữ này bị bệnh di truyền. Luật này cũng hợp pháp hóa việc phá thai cho các phụ nữ có thai do bị cưỡng hiếp, hoặc những phụ nữ mắc bệnh phong hoặc một bệnh di truyền nào khác. Nhưng chủ yếu, luật ưu sinh 1948 nhằm triệt sản cưỡng ép những phụ nữ có vấn đề về tâm thần, thần kinh. Một trong ba người khởi kiện chính phủ là một người đàn ông nay đã 75 tuổi. Ông giấu tên thật nhưng mượn tên Saburo Kita để trả lời phỏng vấn của hãng tin Pháp AFP. Ông nói, tôi hy vọng là các nạn nhân khác, những người phải chịu nỗi đau như tôi, sẽ đấu tranh cùng chúng tôi. Ông Kita muốn chính phủ thừa nhận sự thật để trả lại cuộc sống cho ông. Giống như hàng ngàn người khác, ông Kita bị triệt sản từ thời niên thiếu. Vài năm sau đó, ông kết hôn nhưng không đủ dũng cảm để thừa nhận với vợ là mình không còn khả năng sinh con. Ông đã rất đau khổ khi vợ ông không thể có đứa con do chính ông bà sinh ra. Ông tâm sự, tôi đã mang nỗi đau này trong sâu thẳm trái tim ngần ấy năm trời. Ông chỉ dám nói sự thật với vợ ít lâu trước khi bà qua đời vào năm 2013. Ông Naoto Sekiya, luật sư của ông Kita cho biết, ông Kita đòi nhà nước bồi thường 30 triệu yen, tương đương với 230.000 euro. Mặc dù chính phủ Nhật Bản công bố là có tới 8.500 người tự nguyện triệt sản, nhưng các luật gia cho rằng trên thực tế đó chỉ là một sự ép buộc. Chính quyền đã tìm cách gây sức ép lên các nạn nhân và cha mẹ, gia đình của họ.
Bà Junko Izuka ở Sendai, miền Bắc Nhật Bản, nay đã trên 70 tuổi và mắc bệnh ung thư. Bà vẫn nhớ cái ngày bị dẫn đến bệnh viện để triệt sản vào năm 1963, là một thiếu nữ mới 16 tuổi. Khi đó, Izuka không hề biết chuyện gì sắp xảy ra. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cô gái trẻ nhìn thấy một vết sẹo chạy dài trên bụng. Mãi đến sau này, khi vô tình nghe được câu chuyện của bố mẹ, Izuka mới biết sự thật.
Mặc dù Izuka trước đó chưa hề bị chẩn đoán là rối loạn tâm thần, nhưng cô gái trẻ vẫn bị triệt sản. Cha của Izuka sau này kể lại là chính quyền địa phương đã liên tục thúc ép, buộc ông ký giấy để họ triệt sản cho con gái. Bà Izuka chia sẻ với báo Anh The Guardian, tôi đã tới Tokyo để thăm khám xem có thể phục hồi khả năng sinh nở hay không, nhưng họ nói là không thể, người ta đã đánh cắp cuộc đời tôi. Izuka cuối cùng cũng kết hôn và nhận nuôi một bé trai, nhưng trong suốt cuộc đời, trong thâm tâm, bà luôn dằn vặt, đau khổ vì không thể tự mình sinh con. Bà chia sẻ với AFP, tôi muốn người ta hiểu được những mất mát của tôi, nhưng tôi cũng biết là không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra. Giờ mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, bà vẫn mong ngóng được chính phủ xin lỗi và bồi thường. Đã 20 năm nay, bà Izuka nhiều lần khiếu nại lên chính phủ, nhưng lần nào cũng vậy, bà chỉ nhận được một câu trả lời. đó là vào thời trước, chuyện cưỡng ép chia sản là hợp pháp, vì thế sẽ không ai được xin lỗi và bồi thường. Đó cũng là câu trả lời mà một phụ nữ giấu tên thật và trò chuyện với phóng viên bằng tên Michiko Sato nhận được khi khiếu kiện cho em dâu mà bà gọi bằng tên Yumi. Tư pháp đã bác đơn kiện của bà Michiko Sato. Bà Michiko Sato cho biết bà Yumi không mắc bệnh thần kinh di truyền mà chỉ gặp khó khăn trong học tập do di chứng của lần bị gây mê và phẫu thuật lúc còn nhỏ.
Di chứng của việc triệt sản cũng đã khiến bà Yumi sau này phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Sống trong đất nước truyền thống như ở Nhật, vô sinh đã khiến bà Yumi mất nhiều cơ hội kết hôn. Chị dâu của bà chia sẻ, vào thời đó xã hội muốn phụ nữ kết hôn là để sinh con, vì thế nếu không còn khả năng sinh đẻ thì sẽ rất khó lấy chồng.
Một quan chức của Bộ Y tế Nhật cho biết chính phủ sẵn sàng thảo luận để giúp đỡ các cá nhân, nhưng ông nhấn mạnh là chính phủ không có ý định biến điều này thành một chính sách mang tính phổ quát, áp dụng với tất cả những người bị cưỡng ép chia sản. Trong khi tại Đức và Thụy Điển, những nước cũng từng có luật ưu sinh, thì chính quyền đã công khai xin lỗi và bồi thường tài chính cho các nạn nhân. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng ở Nhật. Bà Michiko Sato phẫn nộ nói, tại sao chúng tôi phải đấu tranh trong khi chuyện xảy ra hiển nhiên là một sự vi phạm nhân quyền? Nhưng may mắn thay, theo thông tin viên Đỗ Thông Minh, vẫn còn những hiệp hội luôn đồng hành cùng các nạn nhân để giúp đỡ họ đòi lại công lý.
Số người bị là tới 16.500 người ở khắp nước Nhật, cho nên nhân cái chuyện ba người này thì có coi như là một cái tập đoàn luật sư ở trên toàn quốc thuộc 15 tỉnh đã kết thành một cái tổ chức để cứu tế cho những cái người bị triệt sản này. Và vào tháng 3 năm nay thì coi như là quốc hội đó, nghị sĩ dân biểu quốc hội cũng lập thành một cái liên minh không đảng phái đó, thì sẽ đưa ra một cái đề án về vấn đề cứu tế, tức là phải giúp đỡ những người này như thế nào với quốc hội. Thành ra có thể là trong năm nay một cái dự luật liên quan vấn đề này sẽ được đưa ra và thông qua.
Vào tháng 3 năm nay, khoảng 20 dân biểu Nhật đã cam kết xem xét các khả năng bồi thường cho các nạn nhân của luật ưu sinh. Trao đổi với báo chí, ông Takeo Kawamura, dân biểu thuộc đảng cầm quyền ở Nhật, nhận định là việc cưỡng ép triệt sản đã được chấp nhận trong bối cảnh chiến tranh mới kết thúc. Nhưng này, điều đó rất khó lượng thứ. Dân biểu Kawamura phát biểu là ông muốn xem xét kỹ lưỡng vấn đề này trong khuôn khổ một cuộc điều tra minh bạch của Quốc hội. Nhưng các nạn nhân và luật sư của họ đều than phiền là mọi chuyện tiến triển quá chậm chạp. Bà Junko Izuka nói với các dân biểu, tôi sắp xuống mồ rồi, ai cũng phải ra đi, nên quý vị hãy làm ơn giải quyết mọi chuyện thật nhanh. Cũng giống như bà Izuka, các nạn nhân khác lo sợ sẽ không còn được sống tới ngày mà họ mong chờ suốt bao năm nay để được nhận lời xin lỗi và bồi thường của chính phủ. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế, tác động khiêm tốn của Cúp bóng đá thế giới với kinh tế Nga, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Tổ chức Cúp bóng đá thế giới trên sân nhà liệu có đem lại một làn gió mới cho nước Nga đang bị phương Tây trừng phạt kinh tế? Điện Kremlin kỳ vọng gặt hái được nhiều thành quả lần này, nhưng đấy sẽ là những thành tích khiêm tốn, đặc biệt là cho ngành du lịch. Đối với tuyệt đại đa số người dân Nga, thì hiệu ứng Cúp bóng đá thế giới 2018 là một tia sáng trong đêm đen. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây với thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow. Xin thân chào thông tín viên Hoàng Dung. Mọi người chờ đợi là có hàng ngàn, hàng trăm ngàn những người hâm mộ trên thế giới đổ về nước Nga trong cái dịp này. Vậy thì phải chăng đây là một làn gió mới cho cái nền kinh tế của nước Nga?
Giống như là một tia chớp mà lóe lên ở giữa trong một cái đêm đen. Thì dù là cái tia chớp đó nó rất sáng, thì nhưng nó cũng sẽ rất là ngắn ngủi. Vì vậy cho nên là các nhà kinh tế của Nga tính toán và thấy rằng là cái ảnh hưởng của cái giải vô địch bóng đá này đối với nền kinh tế không phải chỉ là một cái thời điểm một tháng khi mà diễn ra cái giải vô địch bóng đá, mà nó đã ảnh hưởng bắt đầu từ năm 2013 đến năm 2014. Đó là những chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho cái giải vô địch bóng đá này. Và người ta tính rằng là trong cái thời gian 5 năm qua thì công trình xây dựng để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thì nó cũng đã giúp cho thu nhập của quốc dân của Nga nó tăng lên khoảng 1%, có nghĩa là vào khoảng 867 tỷ rúp. Thế nhưng mà để đầu tư phát triển nước Nga thành một nước có nền công nghiệp tiên tiến và hiện đại thì nước Nga cần tận 1.300 tỷ đô la cơ. Thành ra cái chỗ mà cái giải bóng đá nó mang lại cho nước Nga chỉ là một cái phần rất là nhỏ so với những gì mà họ cần. Tuy nhiên, bên cạnh những cái công trình dài hạn mang tính quyết định cho cái đà phát triển của kinh tế nước Nga trên tầm vĩ mô, thì ở trong cái tầm mức của đời sống hàng ngày thì nó đã mang lại cho rất là nhiều cái ngành kinh tế của nước Nga một cái sự ảnh hưởng không có nhỏ. Ước tính là năm nay sẽ có khoảng 8 triệu du khách đến để cổ động cho các cái trận đấu trong cái giải vô địch bóng đá lần này, và nó sẽ mang lại du lịch của nước Nga rất là nhiều, và nó sẽ làm tăng coi như là cái số lượng thu nhập của các ngành trong cái lĩnh vực du lịch lên khoảng 10 lần. Bên cạnh những cái ngành trực tiếp nhận cái lợi ích từ cái giải vô địch này thì có những cái ngành mà nó nhận được một cái sự gián tiếp nữa, ví dụ như là những cái ngành mà để sản xuất những cái đồ mà bán cho du khách, hoặc là những cái đồ mà chẳng hạn như là để cho tiêu dùng vân vân, thì khi mà du khách đến họ cũng sẽ sử dụng rất là nhiều. Thì ước tính là 14% cái số lợi nhuận đó sẽ do ngành du lịch mang lại, và 86% là do những cái đề án phát triển lâu dài cũng như là những cái ngành gián tiếp mang lại. Cũng cần phải nói thêm rằng do cái giải vô địch bóng đá thì một loạt các cái ngành dịch vụ liên quan đến du lịch của Nga như là khách sạn, xe cộ vân vân đã đều tăng giá gấp 3-4 lần, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Như vậy thì sẽ có những cá nhân được hưởng lợi rất là nhiều từ cái giải bóng đá này.
Thưa chị Hoàng Dung, các tour du lịch hiện nay có đông khách hơn hay không ạ?
Trên thực tế thì du khách đến nước Nga tham quan du lịch thì lại ít đi rất là nhiều so với thường niên. Bình thường giai đoạn tháng 6, tháng 7 là giai đoạn là đêm trắng, thì du khách đạt đến coi như là cái đỉnh của số lượng du khách đến thăm nước Nga. Nhưng năm nay lại rơi vào đúng cái thời kỳ bóng đá, cho nên số lượng du khách bình thường thì lại giảm đi đáng kể, chỉ còn lại khoảng 1/10 thôi, bởi vì là cái giá tour trong giai đoạn này nó tăng vọt lên. Chỉ có số lượng cổ động viên đi đến Nga vào thời điểm này là tăng thôi. Và như vậy thì khi mà họ đến thăm các thành phố thì họ cũng nhân thể đi thăm các cái nơi danh lam thắng cảnh, nhưng mà tổng thể cái số du lịch bình thường ấy thì giảm đi rất là nhiều so với mọi năm. Ngược lại thì đến sau giải vô địch bóng đá, có nghĩa là sau ngày 17 tháng 7 thì số lượng du khách sẽ tăng lên gấp 3-4 lần so với cả mọi năm ạ.
Giá các dịch vụ về du lịch, về khách sạn thì có tăng, thế nhưng mà cái đời sống của người dân Nga thì sao thưa chị?
Tất cả các giá cả cho đời sống tiêu dùng trong giai đoạn này thì giữ nguyên, bởi vì là ở Nga thì toàn bộ là hệ thống siêu thị thì họ đã có cái giá như bình thường, họ không có tăng vọt giá, bởi vì đồ tiêu dùng là dành cho người dân là chủ yếu. Du khách chỉ đến Nga trong vòng có 8 triệu chứ nước Nga là 146 triệu cơ, cho nên không thể vì cái giải vô địch bóng đá mà bắt 146 triệu dân phải tốn tiền để mua đắt đỏ hơn, cái đó là nhà nước Nga không cho phép. Ngay cả xăng dầu nhà nước cũng đã cố gắng để trong điều kiện mà xăng dầu trên thế giới tăng lên, nhưng mà giá xăng dầu của Nga bằng hút là không có tăng lên, để mà giữ cho cái mức vật giá ổn định, không có bị biến động, không có bị đắt đỏ, vì là trong 4 năm qua do đồng rút mất giá cho nên là cái sức tiêu thụ của dân chúng đã giảm đi đến một nửa rồi. Bây giờ nếu mà cái giá cả và những cái vật dụng tiêu dùng hàng ngày lại bị tăng lên vì cái giải bóng đá thì dân chúng sẽ hết sức là bực mình và sẽ không có còn yêu thích bóng đá nữa.
Trung bình một du khách khi mà họ đến Nga vào cái dịp lễ hội bóng đá này đó thì họ tiêu xài khoảng bao nhiêu tiền, và họ ở lại trên nước Nga khoảng bao lâu ạ?
Dạ thưa, thực ra thì các cổ động viên rất là khác nhau. Có những người đến Nga để xem một trận rồi đi ngay, trong vòng 72 tiếng họ đã rời khỏi nước Nga. Cũng có những người thì nhân thể đến dịp này được đến vào Nga không cần làm visa, cho nên là họ sẽ đi chơi khắp mọi nơi. Nước Nga rất là hào hiệp đã cho phép mọi người có fan ID được vào nước Nga trong vòng 10 ngày trước và 10 ngày sau của trận đấu. Như vậy mỗi một người có thể đi đến Nga và chơi trong vòng 3 tuần lễ mà không cần visa gì hết. Vì vậy cho nên có nhiều người cũng tranh thủ dịp này để đi tham quan du lịch trên khắp nước Nga. Và vì lịch đi chơi của mỗi người khác nhau như vậy, cho nên là cái số tiền mà họ bỏ ra cho cái nền kinh tế của Nga cũng rất là khác biệt. Có những người họ chỉ bay đến xem rồi đi về, cho nên là họ mất một số lượng minimum tiền mua mỗi vé và những cái chi phí ăn uống ở nước Nga mấy trăm đô thôi. Và có những người thì cả gia đình đi sang đây cả gần một tháng để đi chơi, cho nên là mất cả hơn chục nghìn đô.
Xin một câu hỏi chót, đời sống của người dân Nga có bị xáo trộn gì hay không nhân cái mùa cúp bóng đá này, và đối với bản thân chị thì sao thưa Hoàng Dung?
Đối với cả người dân bình thường thì cái giải vô địch này có mang lại cho họ không gian rất là vui vẻ, đặc biệt là mấy thành phố lớn như Moscow và Saint Petersburg thì đột nhiên lại thoát được cái nạn tắc đường, bởi vì dân của các tỉnh khác, các vùng lân cận không được vào trong thành phố. Toàn bộ các chợ là bị đóng cửa, như vậy đối với dân buôn bán thì bị thiệt hại là họ không được làm ăn buôn bán như mọi khi. Còn đối với dân bình thường thì nó lại tạo thành một không gian nghỉ ngơi rất là thú vị, rất là vui vẻ, rất là đẹp đẽ và thoát được một cái tình cảnh tắc đường thường ngày. Đối với em thì làm trong lĩnh vực du lịch, trực tiếp làm trong lĩnh vực du lịch thì cái giai đoạn bóng đá này lại là cái giai đoạn nhàn hơn mọi năm. Vì mọi năm đây là cái giai đoạn đông nhất, tấp nập nhất, căng thẳng nhất, thì bây giờ nó lại giãn ra nên lại được nghỉ ngơi. Và lại là vì cái giải vô địch này cho nên cái đoàn du khách đi vào trong thành phố và ra khỏi thành phố là đều phải xin giấy phép trước 48 giờ. Cũng có một cái bất cập là những cái sự thay đổi để chương trình ấy là phải quyết định rất là sớm, nếu không thì sẽ không thể nào mà kịp xin giấy phép. Và thêm một điều nữa là mặc dù tất cả các dịch vụ xe cộ, khách sạn thì rất là đắt nhưng mà cũng rất là khó. Thay đổi gần sát ngày quá là không thể nào tìm được các cái cơ quan cung ứng để cho mình những cái dịch vụ mình cần thiết ạ.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio. Yeah.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên đưa ra lộ trình phi hạt nhân hóa. Pháp và Đức đồng thuận lập ngân sách chung cho khối đồng euro. Mỗi ngày một sự kiện, trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc có thể dùng đến các đoàn ngầm phi mậu dịch. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Tú Anh, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự, World Cup 2018 và những nước tính chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Minh Anh biên soạn với phần nhận định của chuyên gia Pascal Boniface thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược cùng với nhà báo Regis Jante trên đài RFI. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin ngày hôm nay là Đức Tâm, phần âm thanh do Nafafon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.